ta sống, các ngươi cũng sẽ sống. Từ cổ chí kim, sự chết luôn luôn xảy ra cho mọi loài có sự sống. Để chống lại sự chết, loài người tìm mọi phương cách để đạt đến trường sanh bất tử, nhưng ai nấy đều thất bại. Cảm tạ ơn Thượng Đế, Ngài là đấng tạo dựng nên loài người, Ngài không để loài người thất vọng về sự chết. Ngài ban đấng cứu rỗi để cứu họ, đấng đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian và Ngài mạnh mẽ phán với mọi chúng ta rằng, vì ta sống, các ngươi cũng sẽ sống. Nói đến sống, chết, thì tất cả chúng ta không ai muốn chết, nhưng tiếc thay, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Tại sao mọi chúng ta phải chết? Tại vì tội lỗi đang vào đời sống chúng ta. Nếu tự xét, chúng ta thấy mình là người có tội vì nhân vô thập toàn. Chúng ta có thể phạm một hay nhiều trong những tội sau đây: không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, ghen ghét, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mất, dèm chê, chẳng tin kính, xuất xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, trái lời giao ước, không có tình nghĩa, không có lòng thương xót. Roma chương 1, từ câu 29 đến câu 31, và tàn dâm, ô uế, say sưa, mê ăn uống, cùng những sự khác sống như vậy. Galati chương 5 câu 21. Không rõ quý vị có phạm một điều nào trong những điều này không? Riêng tôi, mỗi khi đọc qua phân đoạn kinh thánh này, tôi thấy tôi có nhiều tội trước mặt đấng tạo hóa của mình. Có người nói rằng tôi luôn luôn hướng thiện, tu tâm, tích đức, nhưng học giả Phaolô thở than sự thật trong đời của ông rằng tôi muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Roma chương 7 câu 18 và câu 21. Đây là sự bất năng thật sự của con người. Tôi xin kể chuyện vui để chúng ta suy gẫm về việc tội lỗi có ở trong chúng ta hay không. Luật pháp buộc chúng ta phải đóng thuế để chính phủ có tiền lo giáo dục cho con em của chúng ta, để lo chi phí quốc phòng, để có tiền trả lương cho cảnh sát gửi an ninh cho xã hội, vân vân. Nhưng thông thường, chúng ta cố gắng khai thuế làm sao để mình trả thuế càng ít càng tốt, để có lợi tối đa cho mình trong việc khai thuế. Nếu chúng ta khai gian là chúng ta có tội với Chúa. Một ngày kia, nhân viên thuế vụ đến giúp ông A khai thuế. Hôm sau, sở thuế nhận được thơ của ông A, thơ viết: thưa quý vị ở sở thuế, hôm qua sau khi khai thuế, vì lương tâm cắn rứt suốt đêm, tôi đã không ngủ được, nên hôm nay tôi xin gửi đến sở thuế vụ tờ check $1,000 để đóng thêm số tiền thuế mà tôi đã khai hôm qua. Tái bút: nếu lương tâm tôi còn cắn rứt, tôi sẽ gửi thêm. Thưa quý vị, câu chuyện này nhắc nhở mọi chúng ta là vì bản chất tội lỗi, mọi chúng ta rất dễ phạm tội này hoặc tội khác. Một điều nữa được đặt ra để chúng ta suy nghĩ, đó là nếu ai đó vi phạm luật pháp quốc gia và ông trưởng ty cảnh sát thấy rõ ràng, thì người đó có được yên không? Chắc chắn phải bị đưa ra tòa và lãnh án phạt để đền tội. Đối với Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta phải sợ vì những tội lỗi của chúng ta. Ngài thấy rõ ràng và bản án của Ngài đã tuyên phán rằng linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, linh hồn nào phạm tội thì phải chết. Ê-xê-chi-ên chương 18 câu 4. Ồ, nếu vậy thì tất cả quý vị và tôi đều phải bị hình phạt vĩnh cửu trong lửa địa ngục sao? Đúng như vậy. Nhưng cảm ơn đấng tạo hóa, Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Trong khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, thì Đức Chúa Trời bằng lòng để cho con của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ vì tội của chúng ta mà chịu chết thay cho chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng ta đọc báo thấy những sự hy sinh hoặc là cảm động. Có một người cha vì thương con nên bằng lòng cho bác sĩ cắt một quả thận của mình để cứu sống con ông đang hấp hối chờ có quả thận ghép vào cơ thể. Điều này giống như trường hợp mọi chúng ta là một tội nhân. Mọi chúng ta đều phải lãnh án phạt chết mất đời đời, nhưng Chúa Giê-xu là đấng vô tội lại yêu chúng ta. Ngài bằng lòng chịu lãnh án phạt chết thay cho chúng ta. Đấng vô tội đã chịu chết thay cho những kẻ có tội. Đây là một điều tuyệt vời đã xảy ra trên trần thế bởi tình yêu cao cả vô biên của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết để thay án phạt chết của quý vị và tôi. Nhưng còn một điều tuyệt vời khác nữa, đó là cứu Chúa Giê-xu sau khi chịu chết để cứu chúng ta, thì Ngài đã chiến thắng sự chết và Ngài đã sống lại một cách khải hoàn. Khi Chúa Giê-xu đã chịu chết vào lúc 3 giờ chiều thứ sáu, lúc 6 giờ tối thứ sáu, hai ông Nicodem và Joseph đã đem xác của Chúa chôn vào một cái huyệt đá. Đêm thứ sáu, ngày thứ bảy và đêm thứ bảy, không có gì xảy ra. Xác Chúa nằm yên trong mộ. Nhưng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, có một thiên sứ từ trời đến lăn hòn đá. Ma-thi-ơ chương 28 câu 2. Đức Chúa Giê-xu đã chiến thắng thần chết. Ngài đã sống lại và bước ra khỏi mồ mả cách khải hoàn. Thần chết phải chịu thua. Thần chết không giữ được Ngài trong phần mộ. Ngày nay, hàng năm, có hàng triệu người khắp nơi trên thế giới du lịch xứ Do Thái và đến thăm ngôi mộ của Chúa Giê-xu. Đó là ngôi mộ trống. Đức Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết. Ngài ban sự chiến thắng này cho những ai nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Thật vậy, chính Chúa Giê-xu đã phán lời đầy phước hạnh và chắc chắn rằng vì ta sống, các con cũng sẽ sống. Khi ở trại tị nạn, có nhiều trẻ mồ côi. Nỗi khổ nhất của các em là không ai chịu nhận cho các em đi định cư. Một em bé kia nghe vậy thì khóc. Ba nó hỏi tại sao con khóc. Nó nói, con nghe nói trẻ nhỏ không được đi định cư. Ba nó giải thích, con đừng lo, con không phải trẻ mồ côi. Khi ba đi định cư, con cũng sẽ đi định cư. Nghe vậy, nó yên lòng. Sau đó, ba nó đi định cư, nó cũng được đưa đi định cư với ba của nó. Ông không thể bỏ nó lại được. Tại sao? Vì ba của nó yêu thương nó. Chúa Giê-xu hứa với quý vị và tôi rằng, ta sống, các con cũng sẽ sống. Ngài không bao giờ bỏ rơi quý vị và tôi được. Tại sao? Tại vì Ngài rất yêu mến quý vị và tôi. Vì Ngài đã chuộc quý vị và tôi một giá cao rồi. Giá đó không phải là 1 tỷ đô la, nhưng giá đó là chính mạng sống của Ngài. Có lẽ có quý vị hỏi rằng, việc sống lại sẽ xảy ra như thế nào? Kinh Thánh giải thích như sau. Thượng Đế sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giê-xu trở lại cùng với Ngài. Khi có tiếng kèn của Thượng Đế, lúc ấy những người qua đời trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. Sau đó, những người còn sống trên mặt đất sẽ cùng với họ sẽ được cất lên trong đám mây để nghe đón Chúa, và chúng ta sẽ ở với Ngài mãi mãi. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4, từ câu 13 đến câu 17. Không những các con dân Chúa được sống lại, mà còn được sống trong thân thể vinh hiển, giống như thân thể vinh hiển của Chúa. Philip chương 3 câu 21, và ta sống, các con cũng sẽ sống. Thật là một lời hứa ngọt ngào của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho các con dân của Ngài. Còn phước hạnh nào hơn, bao nhiêu tiền cũng không mua được, cao sang quyền quý đến đâu cũng không sao so được. Thế mà quý vị và tôi và tất cả những ai chấp nhận sự cứu rỗi của Chúa là được phước này. Ô cảm tạ ơn Chúa Giê-xu vô cùng. Có một tín hữu của Chúa nói chuyện với người bạn chưa tin Chúa của ông. Ông nói, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người kia nói, tôi tạ ơn Đấng bề trên đã ban cho chúng tôi vị giáo chủ. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho tội nhân. Tôi tạ ơn Đấng bề trên vì giáo chủ của tôi đã hy sinh cho mọi người. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì sau khi chết 3 ngày thì Chúa Cứu Thế Giê-xu của tôi đã sống lại. Ngài ngự về trời và nay Ngài hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và đang cầu nguyện thay cho chúng tôi. Người kia buồn bã nói, ô, vị giáo chủ của tôi không sống lại. Từ khi giáo chủ tôi chết, thì chúng tôi không được tin gì thêm nữa. Nếu quý vị tìm giáo chủ vô tội chết thế cho mình, thì quý vị không thể tìm ra, và hơn thế nữa, Nếu quý vị tìm vị giáo chủ đã chết và đã sống lại để bảo đảm sự cứu rỗi của quý vị, thì chắc chắn quý vị không bao giờ tìm ra. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng vô tội, đủ tư cách chết thay cho quý vị và tôi. Và cũng chỉ có Ngài là đấng đã sống lại từ kẻ chết để bảo đảm cho sự sống lại phước hạnh của thân thể của quý vị và tôi mà thôi. Thưa quý vị, đã sanh ra đời vì tội lỗi, mọi thể xác của chúng ta sẽ chết. Thân xác này sẽ được thân nhân đem đi chôn vùi dưới ba tấc đất. Thế còn linh hồn thì về đâu? Điều chắc chắn là nếu sống không thờ Chúa, thì khi chết sẽ không có Ngài trước linh hồn của quý vị. Nếu vậy, thì ai sẽ rước linh hồn của quý vị? Người xưa dạy rằng, sanh ký tử quỷ, sống gửi thác về. Đối với quý vị là những người con của Chúa, quý vị sẽ về với Chúa. Còn những ai không tin nhận Đức Chúa Giêsu, không chịu làm con của Ngài, thì sẽ đi về đâu? Cầu xin Đức Chúa Trời cho mọi quý vị và tôi có niềm tin nơi Chúa Giêsu và nghe lời phán ngọt ngào của Ngài rằng, vì ta sống, các con cũng sẽ sống. Đây là lời Chúa phán cho chính quý vị phải không? Xin quý vị cúi đầu xuống và thưa với Đức Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa Giêsu, con có tội, con xin Chúa tha tội cho con cầu xin lời phán ngọt ngào của Ngài là Ngài đang phán cho con, vì Chúa sống, con được sống với Ngài, con cảm tạ ơn Ngài, con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Tác giả: Mục sư Trần Hữu Thành.